Phật thứ hai thì tập toán cho chúng ta biết về cái thể của trí tuệ. Thì cái văn ở trên cái chương này, Đức Phật dạy dùng theo tình dục cầu được thanh danh, khi thanh danh vừa hiển lộ thì thân đã chết rồi. Nếu lường tham thứ thượng danh ở đời mà không học đạo thì cũng đủ công vật sát. Khi như đốt hương, người ta vừa nghe được mùi hương thì hương thì đã cháy hết rồi, mà vừa nữa lại thân lại theo liền sau đó. Thì cái phần trên, cái phần này Đức Phật dạy chúng ta là người phàm phu đó, thường thường người phàm phu, đa số người phàm phu là họ chạy theo cái tình dục và cái thanh danh, cái tình dục, cái sắc dục đó và cái danh. Thì cái vị thế, nếu mà chúng ta nhìn chính cái bản thân mình thôi, thì trong mấy mươi năm mình sống ở đời này đã bao nhiêu lần mình giả theo danh theo sắc, mà không biết được rằng là cái danh cái sắc á nó không làm cho người ta thỏa mãn được. Mình chạy theo cái gần chừng nào mình thấy nó gần đó thôi, mình tưởng là mình cứ bói tay rồi mình nắm được nó rồi. Nhưng mà khi mình chạy gần cho nó, mình nắm nó rồi đó, thì dường như là cái danh cái sắc nó chạy thêm một lần xa chứ. Thành ra cái người Đức Phật nói rằng cái người chạy theo tình dục mà thanh danh á, mà khi thanh danh nó vừa có được một chút á, thì cái thân mình đã tan hoại. Quý vị thử nghĩ về mình nhìn cuộc đời trong mấy mươi năm nay, mình nhìn trong lịch sử cũng vậy, biết bao người nó chết vì danh. Cái danh là cái gì quý vị? Danh là cái gì? Lúc đầu chỉ là tên gọi thôi, tên gọi chứ quý vị, tên để gọi thôi. Ví dụ như tôi gặp cụ A, cụ B, cụ gọi cụ A, cụ B. Nhưng mà sau này cái danh nó biến thành một cái khác. Bây giờ mình cái gọi cái danh không gọi là tên nữa rồi, mà bây giờ cái danh nó đồng hóa cái danh dự, cái tiếng tâm. Tiếng tâm mình được cái tiếng nổ danh nổ tiếng rồi. Còn không có nổ danh nổ tiếng thì mình thấy là mình thiệt thòi, vắng vẻ. Và nếu ở đời cũng như cái buồn cười, những người nghèo gọi chạy theo tiền, mà có tiền rồi thì người ta chạy theo danh. Cái danh này đó có người chạy cả đời cái danh. Ngày xưa ở Việt Nam nghèo thì phải đi học đi hành để có cái bằng cấp, thì đó người nghèo cấm có cái danh để đầu chi những người đi về làng á, rồi được là làng đã khá đối tiếp đón tiếp đã khá có được cái danh cái tiếng. Nhưng mà bao giờ người ta khi mình để chạy theo cái danh không bao giờ thỏa mãn được, tích khi thỏa mãn được. Còn nghèo á, còn làm hàng sĩ á, thì bố thôi làm quận trưởng đủ rồi, đủ vinh gia rồi, đây cái là làm cái gia đình đỡ mặt đỡ mày rồi, phải không? Nhưng mà khi làm quận trưởng thì sao quý vị? Khi đó thì muốn làm tỉnh trưởng, mà muốn làm tỉnh trưởng không phải là để lúc đó thì bạn bè nói tôi đâu có tham danh, tôi không có tham danh, mà tôi thương không thương đồng bào thôi, tôi muốn làm công việc nhiều hơn giúp cho đồng bào. Rồi làm tỉnh trưởng thì muốn làm gì quý vị? Muốn làm bộ trưởng. Mà muốn làm bộ trưởng rồi thì muốn làm sao? Thì muốn làm cho tổng thống. Mà mình thấy cái danh đó quý vị, nó tế nhị lắm. Cái danh nó có thô, có tế. Nhưng mấy cụ bây giờ đó, bây giờ người ta đâu có còn, đâu có ham, đâu có hay. Bây giờ mấy cụ đây đâu có ai ham ra làm cái biểu, đâu có ai ham ra làm hội đồng thành phố, có ai ham gì không? Có không? Có. Mà nếu nói như vậy mấy cụ còn danh không? Còn không? Còn. Mấy cụ còn cái danh về đây, để kể mấy cụ nghe. Cái danh có hai cách, cái danh thô và cái danh tế. Cái người biết tu á thì họ tránh được cái danh thô. Ví dụ như là nói rằng giờ ai tới là mời sư bà ha, bạch sư bà, thôi giờ mời sư bà ra làm chủ tịch hội đồng thành phố. Sư bà nói thôi tu đầu độc tu hành làm gì, tránh được cái danh thô, phải không? Nhưng bây giờ quý vị lâu lâu thì hai ba năm quý vị lại gặp sư bà để mô Phật, bạch sư bà cứ lúc hết sức gì đó. Hai năm trước cũng mới đắc được chiếu mà bây giờ cũng mới đắc lớn quá đi, tu hành đức độ quá đi. Nếu thấy vui trong bụng á, tức là cái danh danh tế, cái danh gì đó, danh tế thì nhỏ thôi. Mà quý vị tôi ngồi đây tôi giảng gì nghe rồi sao tôi giảng gì nên thầy nói con không hiểu gì hết đó. Vậy sao quý vị? Cái người giảng thì sao? Hơi buồn buồn, nói gì cũng thầy nói được. Nhưng mà ngược lại nó là thầy giảng con thế hay hết sức thì con chịu hết sức vậy đó. Trên bụng rồi bữa nay giảng giờ, bữa sau giảng giờ rưỡi. Tức là cái danh này, cái tránh. Nhưng mà cái danh đó, mình thường nói với mình tu hành thì mình bớt cái danh đi. Mà nếu bớt không được cái danh tế, cố gắng bớt cái danh khô. Bởi vì cái danh đó, nó hại người ta không biết bao nhiêu mà nói. Cha, con của vị nhân, rồi anh em thì danh như quý vị. Mới đây có một câu chuyện mà tôi hai người bạn thân ba bốn chục năm nay rồi, và hai người ra tranh cử, tôi nghe trên TV ra tranh cử rồi ông này thất cử rồi khi đắc cử hai ông giận nhau, ông bị giận danh. Mà cũng bởi cái vị danh đó mà quý vị giết cha giết con giết lại đó. Như ở trong Phật sử không có trường hợp mà vì danh là trường hợp nào quý vị? Cái việc ai giết ai trong trong kinh Phật mà ai nhắc tới là ai là cái người giết cha không? Vua A Sạch Thế. Vua A Sạch Thế giết vua Bình Sa vì danh lắm. Là bởi vì khi đó là vua Bình Sa là vua, mà A Sạch Thế là hoàng tử. Mà nếu như mình bây giờ mình dò mắt nó làm hoàng tử còn muốn gì nữa là vua, trước sau cũng là vua, phải không? Nhưng mà đã cái danh hoàng tử là muốn được cái danh là vua từ sớm, thành ra phải mang cái tội giết cha, đầy cha trong trong ngoài để là dành cho con cha. Tại vì mình thấy cái danh đó nó làm không có như người mất danh mất nghĩa mất tình mất đạo đó. Còn chúng ta tu hành với quý vị thì mình bớt bớt cái danh đó. Mình chạy trong cái danh hoài đó nó không có gì cả trong cái nghĩa. Một lúc nào rồi thường thường người ta nói là ngày xưa theo cái đạo Khổng đó thì nó có cái danh để dính sông, người con đứa nói đó đã nâng tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với dính sông. Nhưng mà nhìn cái đạo Khổng thì nhìn cái đạo Phật thì trong trời đất đã không có rồi, cái danh đâu có thiệt, nó không có thiệt. Thành thử ra mình cái người tu hành để có gì đừng có mong tạo cái danh lợi thành cái danh, biết được cái danh. Cái người tu á ai khen mình thì sao quý vị? Cảm ơn Phật. Ai chê mình thì sao? Cũng cảm ơn Phật. Phải thế như vậy, phải đặt mình như là cái học trò thì có được. Chứ còn có nhiều khi là mình tu á, mình tu lúc đầu thì dữ lắm, tu dữ lắm, tu lý nhất tu một lúc được cái danh lên. Mà chúng tôi thấy rõ ràng như vậy cái gì? Có nhiều vị tu hành á, rồi có nhiều khi Phật tử họ đưa họ đẩy, họ để cái danh đó, họ để riết, đại đức thì họ cứ tương tứ là thượng tọa. Mới là cái họ làm riết một lúc nào để những gì thì thành nó vô tình lọt vào cái danh. Mà thích cái danh rồi thì sao quý vị? Thích cái danh rồi thì sao? Thì móng nó tâm nhân nhã. Phật tử cũng vậy đó. Thầy biết không, tôi đi mà thượng đó, mà thượng lớn đó, thì nói thì đi vậy quý vị. Đúng vì nói chi vậy? Mình ngon lắm, mình đệ tử hòa thượng lớn mà, mấy thầy nhỏ thôi mà, mình thấy có những cái danh nó biểu lộ nó nhỏ 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 nhỏ. Ở đi vào chùa thì tôi thấy những buồn buồn cười lắm, mà trước tôi có bà Phật tử tội nghiệp lắm, ở Việt Nam á, tốt lắm, chùa cái gì cũng được hết trơn, bao thầu mấy thầy cần cái gì cũng được hết trơn, bà có cái tật về vậy nè, thầy bà cúng cái gì cho mấy thầy á, thì nhất định bà cúng một mình thôi. Không có ai chia sẻ được quả trăng á, mà cũng quyết định mới viết cái tên bà dùng. Tới mãi mai cháu trai mấy thầy nghe không thì cũng ráng theo vài chữ bà quýt bà xoài ở cúc. Nhưng mà bác cái tâm danh như vậy thì mình thấy thực sự ra thì không nên như vậy. Mình tôn với quý vị làm thế nào cho cái chuyện tay bên phải mình tay trái mình làm người ta phải được biết, như vậy cũng được, đừng có cần người ta biết quý vị, đừng có cần người ta biết. Phật tử từ bình thường á, nói sư bà ngồi đây thì bà sư bà à, con gửi con cúng năm chục, con gửi cúng sư bà tiền, sư bà nói à đưa đây thì đưa năm chục, anh sư bà cầm đếm đưa năm chục, rồi sư bà nói thôi bắt anh đi bỏ thùng công đức kìa, thì từ đây tới thùng công đức á thì bỏ lại rút rút đó, bà cũng bỏ thùng hai chục thôi, cái đó cũng là cái danh, cái đó cũng là cái danh đó. Rồi kinh cũng tiền, cái bà nói đưa tiền lên kinh, cả lên kinh mà in mà mình cứ sao lưng mình á, rồi để tên bà A, bà B, bà C gì đó 50% á thì sao cũng gì chút, là bởi vì cú ích sẽ mất cả. Cái bà Phật tử mà nói gì cú ích mà đi, vì lại thứ hai có tên nữa nè, có cái tên mà Phật tử chắc là đọc cho cha bà này, bà thần tâm ghê hay là bà cúng nhiều quá, mà còn ấy mà nói là ở Phật tử của chùa là in lên thì lại cú ích. Là mình thấy nhiều khi mình tu đó mình đi ràng một cái danh nghiệp, cái danh nghiệp mà lâu lâu có mấy thầy lớn tới nghe chú pháp, cái thầy lớn tới thì sao, tôi thấy cái này cũng buồn cười lắm nhỉ. Bình thường thì ngồi khá xa, còn có mấy cụ mấy hoặc cụ lớn ở bên tây rồi qua á thì sao cho trên cái gì, cái đó cũng là cái danh. Để mình tu nói gì mà thì mình không có biết được hết cái danh, nên xin khuyên quý vị là mình tu hành mình có chạy những cái danh thôi, mà chắc bây giờ quý vị cũng sợ rồi phải không, già rồi sợ cái danh rồi. Và Đức Phật nói là mình chạy theo cái danh đó, cái chuyện nó bắt đầu có cái danh rồi thì nó đã cái thân mình tan hoại. Cũng như Đức Phật ví dụ cái hương này, đốt cái hương lên đó, khi quý vị ngửi được cái mùi hương đó thì sao quý vị, thì cái đoạn hương nó đã cháy rồi, nó có cái mùi hương. Thế nên mình tu đó, bớt bớt cái danh đi. Mình làm sao á, quý vị đừng có sợ Phật không biết, đừng có sợ. Có một vị hôm trước, có một vị nhờ tôi cầu siêu, rồi sợ, sợ Phật độ lộn người. Cũng nghĩ độ lộn người không? Vì cầu cho bà A mà ông B đi giảng sanh á, sợ. Tặng nó thầy đọc tên tôi kỹ rồi, thầy tên ngày đó, tháng đó, sinh năm đó, con là ai mới được làm cho Phật lộ. Tôi buồn cười, tôi nói Phật nó có lộ, có mình lộ mà thôi á, cái Phật cũng lộ. Là bởi vì sao vậy? Chứ gì biết sao sợ lộ không? Vì trước Phật là Phật thần thông mà. Mình chỉ cần bốn cái niệm mà cái Phật biết ngay rồi. Bốn cái niệm cái Phật biết ngay rồi. Chứ đâu có cần là bãi là Bạch Bạch Nhất Phật bà Nguyễn Thị A ở số 213 B, không phải C, B, không phải C. Đại khái gì cầu Phật là không có. Một lần mình nghĩ tới Đức Phật là cảm thông rồi. Là mình thấy có những cái buồn cười lắm. Nhưng mà điều mình thôi phương tiện, cái điều tôi khuyên quý vị là đừng có cái danh dự. Mình trong chùa tu quý vị cao mà phải thật thấp, cao thì cao hơn thế gian, mình quý vị thấy không, cao là cao hơn thế gian, cái gì thế gian họ chạy thành tôi vừa hơn, cao hơn họ mình không có chạy cho họ, nhưng ngược lại phải thấp hơn thế gian, thấp hơn thế gian cái gì bị bỏ bớt cái danh ngã của mình. Cho nên mình còn cái danh vọng đó, mình còn cái danh nhiều đó quý vị, nó hại không, nó không có giúp được cho mình được đường tu gì hết. Cái đó là cái thân, cái danh. Rồi cái thứ hai đó là tình dục. Cái tình dục đó thì ở đây cái Phật đó là sắc dục đó quý vị. Thì cái sắc dục mình thấy ở đời này dường như là trong cái khó khăn của người tu nó không có cái gì mà nó chỉ có sắc dục là mạnh nhất thôi, sắc dục là mạnh nhất. Và Đức Phật trong kinh Đức Phật nói là nếu có cái gì mạnh như sắc dục thì chắc là không ai tu được hết. Mà cái sắc dục này mình thấy thực sự mình xét loại sao Đức Phật sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mình thấy rằng cái cuộc đời mình chạy theo cái bóng sắc đó cái gì thì nó không có thật. Cái sắc nó như vậy, thực sự nếu mình quán được kỹ thì cái sắc chỉ là cái giả tạm bên ngoài thôi. Có nghĩa mình không tách được là khi cái người ngoài, người thế gian họ nhìn á, họ nhìn cái đẹp, cái đẻ, cái tròn trịa vân vân. Nhưng còn nếu nhìn bằng con mắt của cái người tu hành á thì thực sự ra bốn đại đều giả, nó không có cái gì đâu. mà chạy trong sắc rồi có khi mình chạy với người chạy đó mình thường quá nhiều, mà có khi nó bị thấy tan nhà mất nước cũng bị sắc. Ví dụ như ai có bị thay mất nước mà bị sắc được không? Ví dụ như ai không chịu đủ về mê rất kỹ, mê rất kỹ thôi mà mất hết cái nhà đó. Rồi chúng ta cũng cố gắng, việc thì tôi không nói nhiều, bởi vì đa số người dây lớn tuổi mà sắc gì bây giờ nhìn lại gương mặt mình thì thấy thì sao quý vị? Thấy sao? Nhìn quý vị nhìn mặt quý vị thì thấy vui thấy buồn, buồn tại sao buồn? Tại sao buồn? Già nó xấu. Bệnh buồn quý vị, bệnh buồn nó giúp cho mình tu được á. Bây giờ quý vị già như vậy rồi, bây giờ quý vị đâu có đi chơi à, có lẽ nhờ cái xấu của quý vị tới chùa đó. Thế còn bây giờ nhìn qua có cô còn đẹp thì tới chùa thường lắm. Thế cô đẹp thì thường thường đi ngoài mà shopping á, để cho mấy thằng ra họ dò một khét à. Thế còn mới đẹp mà giấu trong nhà thì đâu có ai khét. Vậy thì chúng ta thấy rằng kêu mình thấy mình xấu, mình đừng có nên buồn, không nên buồn. Mà thực sự nó xấu, căn bản nó xấu. Đẹp bên đẹp bên ngoài, quý vị thực sự ra nếu mà nhìn kỹ cái thân thể của mình, thực sự nó tướng đại dở. À, đẹp cái gì? Nên mình thấy rằng mình ở đây thì phần lớn nữa, người nam người nữ mình đều chạy theo bóng sắc, bởi vì nó sẽ không làm cho mình được thỏa mãn đâu. Mà chạy theo chừng nào đó, thì rốt cuộc tụi mình sẽ thấy được thằng nói những cái gì ảnh từ xa, gói quà thì quá trời. Thì đó là cái bậc trên và bậc dưới này. Đức Phật dạy tài sắc đối với người không bỏ được chẳng khác nào cái lưỡi dao có dính chút mật, không đủ bữa ăn ngon, thế mà đứa bé nếm vào quyết sự bị cắt hại đứt lưỡi. Thì cái đoạn Đức Phật cũng nhắc lại ý trên. Cái ví dụ thứ nhất là cái người chạy theo danh sắc á, thì chạy theo thì chưa được á thì đã coi như là chết. Cái đoạn dưới này Đức Phật ví dụ cái tài sắc á, như là cái dao mà có mặt bên dưới có dính chút mật kìa quý vị, cái dao bén mà bên ngoài có một cái lớp mật, mình người phàm phu mình thấy mình thích thì mình la lưỡi mình liếm, thì cái ngọt nó vừa đụng lưỡi thì cái quả đứt lưỡi nó tới cho mình. Bởi vì mình la lưỡi mình liếm mật gì, nhưng mà nào giờ ở dưới lớp mật nó lại có cái dao bén, cái quả đứt lưỡi tới mình. Thì do vậy cho nên chúng ta có nguồn tu mình phải tránh cái việc tài sắc. Cái tài sắc á, nếu mà chúng ta nhìn được thị nhân mình kỹ đấy quý vị, cái tiền tài giờ chúng ta ở đây ai cũng có tiền tài, nó có thật hay không thật quý vị? Có thật hay không thật? Nó không thật. Có một câu chuyện sáng tôi nghe một câu chuyện tôi thấy vui lắm. Có ông cụ chắc cũng 60 tuổi rồi, rồi đi làm, cực lắm đi làm, rồi đi dành tiền, đi dành dụng tiền. Thà đã như mấy cụ để dành tiền đi Ấn Độ, mình chơi thì không nói gì hết ha, còn cũng được đi dành tiền, dành được 600 bạc đi Vino. Không biết Vino ở đây có không biết, đi đâu quýnh bà. Quýnh bà thì sao quý vị? Thuốc. Mà lên đỉnh này, lên đỉnh nó thì trăm người là thua hết trăm thôi, chứ không có trăm người mà. Tôi nói không lẽ thua hết trăm lẻ một, cứ thua hết trăm. Hết tiền về sau thở ra, thở vô, rồi đi làm nữa, đi dành tiền, đi lại được. Mình thấy nó vui. Tại sao gì? Không tiền. Tại nhưng thực sự mình thấy rằng ở đời mình á, thì quý vị thấy tiền bạc nó, cái gọi tiền là bạc đó quý vị. Tại sao bạc? Cái tiền bạc là bạc gì? Bạc bẽo. Cái đồng tiền nó tanh hôi, nó như bẩn lắm, nó không có làm cái gì nên mà nó làm anh em bất lòng nhau cũng bị tiền. Cha con xa lìa nhau cũng bị tiền. Rồi chị em mất tình mất nghĩa cũng bị tiền. Nó vậy nên bằng thế gian vẫn chạy có tiền. Họ chạy có tiền họ tạo tiền. Nhưng ở Việt Nam á, có một đời người làm tiền ra rồi cắt cá cắt cũng đi dành mua nhà mua đất mua đủ thứ hết, rồi cộng sản vào có giữ gì không, mà những người khi nó có tiền lại khổ nữa, lại khổ nữa. rồi trong cái những người mà bây giờ mình sang đây rồi thì không có tốt, đã biết về không có tốt mà vẫn chạy theo việc lăn xả công việc, đời mình đâu có lo cái gì, mình chạy theo tiền đó, mình chạy theo cái mục đích của mình chưa đạt được cái gì mình đã thở rồi. Có người nói với tôi, nói thầy, tôi làm sao tôi dành tiền 30 ngàn thì thầy tôi muốn tu được, mới rảnh rỗi mà tu. Tôi lấy 30 ngàn rồi mình dành được 30 ngàn, chắc là nó tăng lên 50 ngàn. Cái đó rõ ràng, tôi thấy rõ ràng, quý vị rõ ràng vậy đó. Tại vì mình thấy rằng nếu mình chạy ra ngoài biết thì nào nổi, quý vị không biết không được. Nếu mình biết đủ mình dám mình lo tu thì sống sao cũng an lạc. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể một thí dụ. Có một thầy vị khưu nhà giàu lắm, quý vị, là triệu phú, hồi xưa tức là chủ giả giàu lắm, đi tu. Rồi khi đi vào tu thì một buổi nọ, thầy vị khưu mới ngồi dưới gốc cây buổi chiều đó, trời nóng nực, mới ngồi dưới gốc cây xoài á, ngồi thiền định. Thì ông thầy mới nói lên câu là ôi sướng quá, sướng quá. Hôm trước là tôi kể với nghe ông thầy, ông than khổ, ông thầy cũng than sướng, ôi sướng quá, sướng quá đi. Thì có một ông thầy thì không khác ngồi gần đó, thì ông thầy thì không kia, ông không thích ông thầy này. Và ông nghe ông thầy ông ngồi thiền mắt mới thì cũng không nói sướng, ông mới vô nói với Phật, nói ông thầy ông tu hành không nặng quạt, không nặng quạt. Là bởi vì ông ngồi thiền mà ông nghĩ đến chuyện giàu sang, không có nói sướng sướng cái giàu sang, hồn ở nhà đó, kẻ hầu người hạ, cơm no ấm không sướng. Thì bạch Đức Phật như vậy, Đức Phật cười, Đức Phật không phải như vậy đâu. Thì nhà có thần thông người biết, không phải như vậy đâu. Là ông này ông nói không, ông ngồi là ông ngồi, ông tu, ông nói sướng sướng, tức là ông nghĩ đến chuyện gia đình cơ mà. Thì Đức Phật mới mời cái vị tỳ khưu mà thay nói sướng, thì mới mời vào. Đối chất thì Đức Phật hỏi rằng khi mà ông ngồi thiền như vậy thì ông có nói là ô tôi sướng quá hay không? Thì vị thầy tôi nói bạch thế tôn có, không có nói trong cái ngồi thiền, con có thấy, con có nói ô ta sướng sướng quá. Thì Đức Phật hỏi rằng có phải là nhà ngươi trong cái ngồi thiền nhà ngươi nghĩ cái chuyện mà trong cái quá khứ đó, lầu cao cửa rộng rồi voi ngựa đầy nhà rồi cùng nước ta sướng hay không? Thì vậy thì cứ bạch tôi không có, con không có nghĩ gì đó, con nghĩ gì khác. Thì Đức Phật mới hỏi là nghĩa ngươi nghĩ sao? Thì ông này ông nói rằng bạch Thế Tôn, con nghĩ như vậy thì con mới thấy sướng nè. Khi ngày xưa con ở trong nhà đó, thì ban đêm ngồi đó, đi đâu á, con không dám đi một mình. Ban đêm á, ngồi một mình cũng sợ. Thì trước khi ngồi một mình thì dặn gian dân con đóng lớp cửa trong cửa ngoài đóng cửa thì chắc có dám ngồi một mình, mà đi đâu á cũng dám đi một mình, bởi vì sợ cho giết mình cho giết của, rồi muốn làm cái gì vậy cũng được tự do. Bây giờ muốn đi ăn cái gì đó cũng không dám đi gọi ăn đó, bây giờ tới nó coi nó không được, sợ cái thì phải cứ có cái khổ tâm với những cái ràng buộc. Bây giờ con đi đâu cũng không vô, đi đâu cũng tự tại, không có sợ người ta cướp việc gì hết, không có sợ hình bộ gì hết, tại con thấy con sung sướng. Cái thứ nhất, ngày xưa đó khi ngồi xuống đó là bao giờ con cũng nghĩ hay ngồi trước có chuyện để nghĩ thôi. Cái kho lụa nó bán hết hay chưa? 500 lượng vàng này nó giao cho ông đó, ông trả mình chưa? Tại bao giờ ngồi xuống thì cũng nghĩ cái những chuyện mua bán làm ăn, nó không bao giờ để con được yên tâm con nghĩ. Bây giờ khi ngồi xuống đó thì chuyện ban đầu con là hành thiền, con thấy con sung sướng. Tại Đức Phật của đó là cái người mà sống mà lìa bỏ danh lợi, lìa bỏ cái tài sản á, thì mới thực sự là những người sung sướng. Mà tại kia quý vị, tại kia đó quý vị đi chiếc xe, tôi thấy ở Mỹ đủ gì nào đi chiếc xe cà tàng chiếc xe còn 3.5 bánh thì sao quý vị, thì sao? Không có lo đi sốc tiên đậu đó, rồi ra thấy nó chạy chạy vòng vòng rờ rờ chạy xe rồi á, thôi phải không? Mà vị nào đi chiếc xe tiền 30 ngàn mà đi gọt chuồng chạy ra thấy hơn hơn chạy chiếc xe thì sao? Đứt ruột rồi, đau khổ hết tiếng rồi. Quý vị thấy mình á, trong đạo Phật các quý vị, cái chuyện tiền bạc trong đạo Phật đó, cái nguồn tu đạo Phật không mấy quan trọng, không để ý nhiều lắm. Lẽ nhiên người sống có tiền, phải sống phải, nhưng mà tiền là phương tiện, chứ đừng bao giờ nó là phương tiện. Đừng có bao giờ nghĩ cái mục đích của mình sống vì tiền. Có tiền thì mình sống, thì quý vị có tiền cũng đỉnh nhau. Thì đại khái là tới chùa, cái chùa không có tiền tới chùa không có ai hại đâu, không có ai nói gì đâu. Thì nó mình nghĩ tiền là phương tiện, nhưng cái tiền bạc đừng có chạy theo nó nhiều lắm. Cái tình cái nghĩa là quý. Mà giờ quý vị đại khái riết một lúc nào đó mình không tu nó mình chết rồi thì tay trắng thì tay trắng, sanh ra không thì chết cũng về không, đâu có mang được gì hết. Thì nếu mình không được có nghĩ cái chuyện tiền bạc có thì sống, không có thì cũng sống được, cái chết chắc đâu sợ. Đó là cái tiền. Rồi cái đó là gì? Sắc dục, hồi nãy Phật có nói rồi đó. Thì cái sắc dục đối với chúng ta đó có gì? Thì cái người tu mình đó, thì mình tập sao cho mình quán cái sắc. Cái sắc dục ở đây đó, nó có nhiều cái mặt đó. Cái sắc dục nó không có nhất thiết phải là về cái sinh lý của cái thể xác mình đâu, mà mình tu á thì mình vẫn còn bị ràng buộc của cái sắc. Ví dụ như vậy, cái đẹp bên ngoài đó quý vị, ở đây quý vị nào không thích cái đẹp, có quý vị nào mà không thích cái đẹp không? Đó không có quý vị nào muốn xấu không? Có không? Ai cũng muốn đẹp đó, có không nè? Có phải vậy không? Cái này nó mâu thuẫn, quý vị muốn xấu mà quý vị lại muốn đẹp. Vào chùa đó quý vị, tại sao chúng tôi cạo đầu nó nghĩ tại sao vậy? Nghĩ tại sao vậy? Làm xấu mình đi, làm xấu mình. Là bởi vì Đức Phật cho là cái thân mình nó không có gì đẹp hết á, phải làm xấu mình mới tu được. Chứ nếu một ông thầy, một cô ni mà son phấn thì phải tu. Cái này phải hạ mình xuống làm xấu mình mới tu. Cái thứ gì vào chùa thì nó cứ đẹp. Ở chùa đó thì cái đẹp, ở trong chùa là cái đẹp gì cũng được. Cái gì gọi là cái đẹp? Cái tâm hồn đẹp. Tôi cái kinh nghiệm tôi thấy đó, những cặp vợ chồng nào mà thương nhau, thành hôn với nhau trên cái đẹp của quý vị, thì cái hạnh phúc tôi bao giờ không hạnh phúc. Tôi thấy rất là rõ. Tôi làm việc với gia đình, những gia đình người Việt nghe nó trả tuổi, tôi khuyên họ đừng bao giờ cưới nhau vì trên cái sắc đẹp của nhau. Người con trai nhìn người con gái đẹp thấy thích, người con gái nhìn người con trai đẹp. Mà nếu căn cứ được sự kiện đó để mà làm cưới hỏi với nhau đó, không bao giờ hai người phải sống lâu nhau. Đúng rồi, biết tại sao vậy không? Biết tại sao vậy không? Vì cái động cơ để mà xây dựng nó là đẹp. Đó là đẹp. Mà cái người đàn ông nhìn người đàn bà đẹp chạy theo đó, cưới cái cô đó là vì cô ta đẹp đó, thì mai mốt thì có người đẹp hơn. Mai mốt thì có người một cô gái rất đẹp hơn, mà khi có cô gái rất đẹp hơn cho tới khi mà răng long đầu bạc vẫn sống với nhau. Tám này có vị nào mà thấy rồi khi rồi bây giờ có cục bộ nào là ông chồng lấy về ha, rồi bắt nó đau răng cái nhổ hết hàm răng, rồi có khi nào chồng bỏ thì không có hàm răng không? Có không? Có là bởi vì bên cạnh cái đẹp của cái bề ngoài nó có cái chuyện gì bên trong, có cái tình cái nghĩa này. Thật ra chúng ta đừng có nên chạy cái bề ngoài. Cái bề ngoài nó thay đổi quý vị ơi, nó thay đổi. Quý vị thấy bây giờ đó, hôm qua đây nghe thầy Trường Lập nói về quý vị đấy, ai có cái hình thì từ 30-40 năm về trước á, thì cứ lấy cái hình của mình ra nhìn cái coi, thì quý vị sẽ thấy khác nha. Tôi không biết quý vị thấy sao, riêng tôi có cái hình hồi năm tôi 14 tuổi, mà giờ nhìn trong cái hình đó quý vị, chính mình nhìn không nhận ra được mình đó. Không nhận ra được mình đó, đừng nói chi là người khác. Tại mình thấy được cái chuyện đẹp đẽ bề ngoài, cái chuyện đó là chuyện phụ, nó là chuyện phụ thôi. Cái chuyện quan trọng của mình là mình đẹp ở trong lòng, quý vị, đẹp ở trong lòng. Ngày xưa đó, có một cái ông có hai vợ, có hai người vợ. Cái người vợ trắng đó, thì đẹp lắm, còn cái người vợ bé đó, thì xấu. Nhưng mà khi ông nhìn như là một ông quan ông lĩnh Đông Lai, khi ông lĩnh Đông Lai tới nhà đó quý vị, thì thấy mà sao, tại sao người này tớ trong nhà đó họ kính với bà vợ bé hơn bà vợ trắng. Và bé tới đây xin lỗi nha, ông có bên Mỹ đừng có nhận, cứ nghĩ chuyện đó lên nha. Bây giờ chuyện đến chuyện lịch đạo, chuyện xưa rồi, bên đây là chuyện vợ bé mà tính mình thiệt lắm. Thì ai cũng thương bà vợ bé trắng và vợ phụ đó, không thương vợ trắng. Thì ông Nguyễn Đông Lan mới hỏi tại sao vậy, tại sao vậy? Thì cái những người ở họ nói rằng bà vợ trắng bà đẹp, bà đẹp, nhưng mà bà tự phụ với cái đẹp của bà, họ là người ta ghét. Còn cái bà vợ bé mà biết bà xấu, nhưng bà biết bà xấu, tại vì người ta thương, người ta thương. Thì bây giờ mình cũng phải biết như là sao là biết, quý vị. Bà biết bà cái thân thể bà không đẹp, vậy thì bà tạo cái đẹp khác đắp vào cái thân thể của bà, phải không? Giờ quý vị thấy mình người thế gian này thì mình đẹp khác. Người thế gian bây giờ thì họ nhìn cái đẹp nào? Họ nhìn cái đẹp bề ngoài. Nhưng họ không biết rằng cái đẹp bề ngoài đó nó cũng làm cho mình không được. Tôi có một cái, tôi có nhiều cái buồn cười lắm. Tôi mới trẻ cũng nói chuyện này, chuyện có thật. Anh Tiên trước anh Trường dạy chung tôi trường làm giáo học, buồn cười lắm quý vị. Sang Mỹ mấy năm nay đi làm Alan Job để dành tiền cứu vợ, tôi cũng nói gì rằng rằng tôi chỉ còn là đi phòng trà đó, đi một mình đi chơi phòng trà, gặp cái cô đẹp quá đi, đẹp quá, có mang hình cho tôi coi, có hình cho tôi coi, nói thầy tôi tính cưới với bà này làm vợ. Tôi nói cha, gặp bá đâu vậy, mình cũng hỏi thiệt mà, gặp bá đâu vậy? Nói tôi đi phòng trà gặp bá giới đầm giỏi lắm. Tôi nói cha, bà sẽ đầm chắc là xây nhà dựng cửa. Tôi nói cười, tôi nói xây nhà dựng cửa. Tôi nói thôi, hồi xưa đó thì mình bà dạy kiếm vợ thì dạy đâu quý vị, hồi xưa dạy sao mình như phải làm ngược lại. Trai khôn mới tìm vợ chợ đông, rồi gái khôn tìm chồng ở chốn ba mươi, phải không? Mà bây giờ qua Mỹ mà trai khôn tìm vợ chợ đông, đi ra shopping kiếm vợ là thất bại. Tại sao vậy? Bởi vì mấy bà mà càng nhỏng thì nhỏng shopping chứ mấy bà xài không mà không chịu lão. Mà chồng về thì thôi, thì càng đứng ra làm mấy bà xài sao. Thì tôi cười, tôi nói thôi đừng có kiếm vợ chợ đông nữa. Không nghe, không nghe. Thì quý vị thấy một cười đó, anh đâu dành được khoảng 100 ngàn gì đó. 100 ngàn tiền mặt đó nha. Dành có được 100 ngàn tiền mặt đó. Là hai ba chót 60 năm mà. Hai ba chót 60 năm. Ăn không dám ăn, xài không dám xài. Đó rồi thì đám cưới mời chung đi, chung đi. Bởi vì mời xa quá đi, đám cưới không chịu làm chơi, còn nghe mà đi qua bên kia rồi làm. Đi qua bên cái gì đó, đi qua ra làm thì làm đám cưới thì đâu đúng liền. Thì tôi nghe rồi, nghe tưởng sao đám cưới rồi thì bà đòi đi du lịch. Nó ghê, ông nghĩ là đi vòng một ông cháu, đi vòng chú ông cháu, bây giờ mình đã đợi đi chuột trâu trâu về thì không chịu ở nhà, chê nhà nhỏ không chịu ở, mà nhà mướn á ở khách sạn, ở khách sạn, ở khách sạn gần 7 tháng, mà ở khách sạn 4 sao, có việc 4 sao tức là khách sạn hàng sang á, vì bà khó quá đi, bà ổng giọng kinh mà muốn sao cũng được đâu. Rốt cuộc cuộc hôn nhân kéo dài được 9 tháng tất cả, 9 tháng tất cả thì sao quý vị? Hết tiền, bởi vì hai vợ chồng bà cứ vô sòng bài hoài, mà bà ổng thì ổng vô thì ổng đi theo. Lúc đầu thì ổng nói tôi đâu có tham, thấy bà quấn được thua mình tính thì mình quấn gỡ lại, rồi cái việc gỡ gỡ hoài hết vốn. Thì rốt cuộc bây giờ sao quý vị? À, như vậy chồng nên vợ nên mất hết chồng này. Tôi nói như vậy là người ta cái giá quá đắt, quá đắt. Mà cái đó là cái bài học kinh nghiệm, cái bài học kinh nghiệm của bây giờ quý vị lớn tuổi thì tôi không dám nói. Ở đây những anh em trẻ tuổi, cái bài học kinh nghiệm của mình rất là kinh nghiệm. Thành ra tôi thấy, tôi nghĩ ai mà xây dựng cái hạnh phúc hôn nhân trên sắc đẹp con vợ của vợ, vì cái căn bản là sai, sai cái gì. Thành ra chúng ta nên cẩn thận cái chuyện đó, nhất là những anh em trẻ tuổi. Nhìn cái người đối diện đừng bao giờ nhìn cái gương mặt của họ mà nhìn cái gì, tâm hồn của họ. Tâm hồn quan trọng lắm. Thì như vậy Đức Phật mới nói rằng cái hại của cái tài, cái sắc, cái tiền bạc của cái sắc đẹp đó, mình chạy theo đó, thì nó cũng như là cái dao mà bén ở trong người mặt mình, bén vào đất ngạc. Mà cái đó có thật không nghĩa, quý vị cứ nhìn, cứ lấy kinh nghiệm sống của mình mà nhìn đó, rồi mình sẽ thấy được giá trị lực của tinh bộ Đức Phật, sự tinh bộ. Bao nhiêu người đàn ông mà quý vị thấy rồi, gia đình á, rồi hạnh phúc, rồi trải trong người đàn bà khác, đổ vỡ hơn chút chừng. Cái đó nhìn đúng quý vị. Rồi con cũng có những người đàn bà, người đàn ông thì thường họ có bị lị bị sắc, hả? Có vợ, có con, họ là 50 đứa con rồi, rồi thấy một người đàn bà khác đẹp hơn thì bị sanh tâm sao quý vị? Muốn tâm tà nhắm, bỏ một mình chạy theo bà khác, thì hạnh phúc đổ vỡ rồi. Rồi ngược lại có những trường hợp người đàn bà thì sao, người đàn bà thì thường ham gì? Mấy bà thì đổi ham tiền. Cái thứ nhất có tiền thì chả tin không ngờ được rằng cái chuyện ham cái đó nó làm người ta đổ không biết bao nhiêu người. Ở Mỹ này là quý vị một cường đau khổ quý vị ơi. Người ta vì tiền mà không biết bao nhiêu gia đình phục hạt với nhau, không biết bao nhiêu gia đình mà đổ vỡ vì tiền bạc. Quý vị có thấy cái tôi thấy nhiều lắm vậy, tôi thấy nhiều lắm. Vì mình đâu có nghĩ là mình đủ ăn là quý rồi. Chồng đi làm, vợ đi làm, hai vợ chồng đi làm ai cũng có chuyện trục trặc của nhau chứ. Chồng đi làm có cái chuyện nhức đầu của sở, vợ đi làm cũng có nhức đầu của sở. Hai vợ chồng mang cái nhức đầu đó về. Rồi sao quý vị? Ông chồng thì dùng cái nhức đầu của mình vào vợ, và vợ ném cái nhức đầu của mình vào ông chồng. Rốt cuộc hai vợ chồng còn ngặt như thế. Chúng ta thấy được đau khổ vô cùng. Nếu mà mình biết sống một cách đều đặn với quý vị, đều đặn đó, đâu có đến nỗi, đâu có đến nỗi quý vị hết. Làm chi cho hai ba chóp, chồng làm hai chóp, vợ làm hai chóp để mua được cái nhà. Mà bởi vì hai chóp đó mới công việc làm mình sức người mà. Vậy thì làm một lúc nào đó thì mình trở nên bỏ vỏ. Mà mình bỏ vỏ thì vợ đổ thừa cho chồng, chồng đổ thừa cho vợ. Lúc cùng hai người đổ vợ, để làm gì, không hạnh phúc để làm gì. Quý vị thấy, thì mình thấy cái đó cái rất là đau khổ. Mà bây giờ đó mình, cái người Việt Nam mình thấy hai bị mắc bệnh, mắc bệnh. Thì chúng ta tránh, khuyên con cháu mình tránh. Cái tài sắc, cái danh, cái tiền bạc, cái chuyện đó là phương tiện tạm thời. Hai mình cũng mong nó quá, bởi vì thật sự nên mình trải nó quá rồi mình khổ tấm thân thôi. Khổ tấm thân ra ngoài, ra tới gì đó. Đó là hai cái đoạn trên. Cái đoạn dưới này á, thì Đức Phật cũng nói về sắc dục. Phật nói như vậy, Phật dạy rằng người nghĩ rằng một cái vợ con nhà cửa còn quá hơn lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý niệm xa lìa. Một khi tâm thích về sắc đẹp thì đâu còn sợ gì đến sự gian nguy. Dẫu cho có sự hoạn họa nơi miệng hùng, lòng cũng đành chịu. vì tự đóng mình nơi lầy lội gọi là phòng phu. Nếu hiểu được là ấy chính là bậc xuất trần la hán. Thì cái đoạn này Đức Phật nói rằng cái người nào mà mê vợ con và sắc đẹp và nhà cửa đó thì cũng như cái người ở trong tù vậy, ở trong lao ngục vậy đó. Lao ngục á có ngày thoát được, mà cái vợ con cái nhà cửa không có ngày thoát được. Thì dưới này là cho một ví dụ, người nói một những người nào mê sắc đẹp đó quý vị, thì không có danh nguy nào mà họ sợ hết trơn. À, mà bởi vì giàu cho mà được cái sắc đẹp đó mà họ vào miệng hung mà cũng chịu đó. Thì hai cái ý như vậy. Thì cái trong Việt Nam, trong ca dao Việt Nam mình có một câu rất là hay ở đây, cái gì nào nhớ không? Nói về cái Đức Phật nói rằng khi mà mê sắc đẹp á thì đi vào miệng hung cũng chịu, nếu cái người thấy cũng chết cũng chịu đó. Ở trong Việt Nam mình có một câu biểu người nhớ: thương nhau mấy suối cũng trèo. Sao nữa quý vị? À, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo ấy cũng qua. Cái mình nói cái chỗ đó mà thiệt nghĩa đó. Ở trong kinh thì nó hơi quá, là bây giờ đâu có chuyện mà ai mà thương cái người đó muốn chiếm người rồi giải vào cái miệng cọp cũng giải đâu có. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng ở đây có những chuyện buồn cười, là mùa đông thì nó lạnh chết đấy cụ, thì mùa đông cái cụ làm gì? Cái cụ làm gì? Ngồi ở trong nhà không? Ngồi trong nhà dặn lò sửa lên này khác, mình còn sợ mình rung cập cọc nữa. Mà chính mắt tôi thấy đó, mùa đông mà tôi nói thiệt, tôi đi cầu chẳng đã, tôi mới chung ra khỏi xe cái buồn thấy của người, có những người mà họ mê cô gái đó, mà thấy cô đó là cô kia cũng khó chịu, rồi là cô làm lạ, cô không đi không quen đó. Thì tôi thấy cái việc sáng sáng đi làm á, sáng sáng trước giờ cô đi học thì ra đứng lên mặc cái áo, hai ba cái áo lạnh đứng luôn như nè. Nếu cô đi qua dọn cái ổng cường cái cô biết cũng mít cái cũng đi cũng luôn, cứ đi vô chèo cũng làm vậy. Mà chúng làm vậy hoài chúng không có lợi ích gì hết, mà mình thấy nó buồn cười hết sức. Tôi gọi tôi có nhạo là anh đi đang đi đường một chiều. Ở Mỹ có những đường đường một chiều, tôi nghĩ đường một chiều là đường sao? Tức là chạy một chiều chạy hoài chạy không gặp. Phải chạy 2 chiều thì người này chạy tới người kia đôi gặp. Và ông này cũng thấy buồn cười lắm. À, tảng sáng ra trời lạnh muốn chết thì nó quấn ra vào cái áo đứng dọn. Còn khi đi ngang cái cười cái nở, còn ta cười cô thì cô mít chứ. Phải chứ cô cười lại cũng đỡ, cô mít cá thì cô đi luôn. Đó là vậy mà cứ đứng hoài. Tại mình thấy nó buồn cười vô cùng. Nó buồn cười vô cùng vậy mình thấy. Chưa đến nỗi mà xa, chưa đến nỗi nhảy mình vào cái miệng hùng, miệng rán gì. Nhưng mà làm như vậy cái đại rõ thấm thanh mình rồi. Đó, đại rõ rồi. Thì mình thấy không biết sao mà nói nữa. Điều mà tôi thấy rồi có lẽ là những người tuổi trẻ, không biết rồi cỡ mấy tuổi trẻ trẻ, tôi không biết sao, thì tôi thấy nó buồn cười vô cùng. Tại ngày xưa có bài hát mà tôi thấy, bây giờ tôi cũng nghĩ nó cũng đúng. Bài hát gì mấy anh em nhỏ nhỏ nhất nhớ. Là gì? Ngày ấy cây si lên cầm nó đi đó. Cây si tức là cây đó đó, là cái ông mà mê cô đó đứng cầm cái si thì vậy. Thì Đức Phật nói như vậy đó. Thì tại sao nói rằng cái người bị ràng buộc với vợ con nhà cửa còn hơn là lao ngục? Tại sao được quý vị? Đúng như cái sao Đức Phật nói vậy. Biết tại sao? Nói như vậy đó thì không có nghĩa là tôi suối quý vị ha. Ai đang có nhà thôi bỏ nhà đi, ai có vợ có con bỏ vợ con, không phải như vậy. Nhưng em nói cái thái độ tinh thần, cái thái độ mà cái tâm hồn mình sự tự do hay không đó, là bởi vì rằng muốn có những cái người tu, đối với người tu đó thì cái gia đình nhỏ nó làm cho mình nhỏ lại, nó làm gia đình nhỏ lại. Cái đau khổ của chuyện vợ chồng gia đình nữa, vì trong này nó là cái vợ con á là sao, là quý vị ở đây có gia đình cha mẹ làm cha làm mẹ, có vợ có chồng, quý vị thấy nó như thế nào? Nó mình hướng nó lôi mình đi vào cũng đời hơn là nó đẩy mình ra khỏi cuộc đời. Cái người tu đó, cái người theo đạo Phật, nó cho rằng cái gia đình đó nó tùy vào cái nhìn. Nếu thực sự muốn giải thoát các chuyện gia đình này thì có thể làm cho mình đắm luyến nhiều hơn là giải thoát. Tại sao đấm nước quý vị? Tại sao khi đừng làm đấm nước? Bởi vì đủ thứ ràng buộc, ràng buộc bởi nghĩa, bất tình. Mà nói như vậy không có nghĩa là quý vị nhớ Đức Phật không phải là để mình bỏ nhà mình trôn qua hết, không phải vậy. Nhưng mà biết để mình sống trong gia đình như vậy, để mình kiến thức rõ như vậy đó, để rồi chi vậy, để rồi biết rằng tất cả mọi sự việc xảy ra đó, mình phải nghĩ nói có họ, có tai, ha, có chung, có vợ thì không. Rồi còn nhà cửa còn hơn lâu một. Tại sao nhà cửa còn hơn lâu một? Tại sao nhà cửa hơn lâu một cái gì? Cái nữa là một mình sống. Cái đó là ở Việt Nam thì nó có nghĩa hơi khác chút. Bởi vì cái nhà cái cửa đó mình xây ra rồi mình bỏ nó không được, mình lưu luyến đó. Chứ giờ ngồi đây ở Mỹ chứ có nhiều cụ còn nghĩ cái chuyện nhà Việt Nam cửa mới lớn rồi, còn nghĩ gì đó nữa. Đó là chuyện Việt Nam. Còn qua Mỹ thì sao? Mua cái nhà nó tạch chứ tôi không có nhà nữa. Thì khi tôi mua cái nhà rồi, thì bà mua nhà rồi, chẳng có 2-3 năm rồi đó. Tại sao?